Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đức giảng sư an tòa, xin mời toàn thể đạo tràng đồng an tòa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử kính mến, chúng tôi vô cùng là hoan hỷ khi được tháp tùng theo thầy của chúng tôi từ thành phố về miền Bắc để cùng quý Phật tử ở đây. Chúng ta cùng nhau trao đổi, học hỏi lẫn nhau về những lời Đức Phật dạy. Và chúng ta cùng nhau đoàn kết, thương yêu, phát tâm tu tập để đạt đến ngày viên mãn. Như vậy quý vị có hoan hỷ không? Được quý vị hoan hỷ, chúng tôi vui lắm. Thì thưa quý vị đó, cái hình ảnh đẹp mà đập vào mắt của chúng tôi đó, đó là hình ảnh hết sức là khả kính, đức độ, uy nghi của Thượng Tọa Trụ Trì cũng như Chư Đại Đức Tăng Tài Bổn Từ. Thêm nữa là chúng tôi thấy quý Phật tử ở miền Bắc chúng ta có một cái đức tính hết sức là hiền hòa và nhân hậu. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nhận một cách rõ ràng là quý Phật tử miền Bắc của chúng ta có một tinh thần, đó là tự giác tu rất là cao. Mà những cái hình ảnh đẹp này đáng cho chúng tôi khâm phục và học hỏi quý vị nhiều lắm. Đó là bằng tất cả tấm lòng của chúng tôi. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay thấy khuôn mặt quý Phật tử nào cũng là nở được nụ cười trên môi, thật là hoan hỷ. Quý vị biết làm sao mà chúng ta có được cái nụ cười trên môi thật là hoan hỷ đó không quý vị? Quý vị biết làm sao không? Đó là nhờ trong một ngày qua chúng ta đã từng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cho nên là chúng ta mới có được cái nụ cười hết sức là hoan hỷ như Đức Phật A Di Đà ha. Đó là cái niềm hết sức là phúc lạc cho chúng ta. Thì thưa quý vị, chúng tôi và quý vị có nhân duyên với nhau thật là sâu dày từ vô lượng kiếp. Chính cái nhân duyên thật sâu dày đó mà hôm nay chúng ta cùng hồi tụ về ở mái chùa thân thương Duyên Phúc Hà Tĩnh này để tu tập niệm Phật cầu vạn sanh, có phải không quý vị? Đó, tất cả đều cả có nhân duyên với nhau hết ha. Mình có duyên á thì mình sẽ đến với nhau, còn không có duyên thì sao quý vị? Mỗi người mỗi nơi, cho nên có câu thơ gì: hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Có duyên á thì ngàn dặm cũng gần, mà vô duyên á, không có duyên á thì đối mặt muôn trùng xa xăm. Đó, khi mà chúng ta đã có duyên với nhau rồi, từ vô lượng kiếp rồi đó, thì cho dù chúng ta ở xa cỡ nào, ở Mỹ hay ở Úc hay ở Canada, hay ở thành phố, thì chúng ta cũng đều tìm đến với nhau mà học hỏi lẫn nhau. Đó. Cho nên chúng tôi có duyên với quý vị mà xa hàng ngàn mấy cái số, nhưng mà có duyên rồi chúng tôi cũng gần bên quý vị để mà học hỏi quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Đó. Còn khi mà không có duyên rồi á, thì cho dù cái vị Phật tử đó ở gần chùa, có nghĩa là những người nào mà không có duyên, cho dù ở gần chùa đó suốt cả đời, đến khi sinh ra cho đến khi bỏ cái báo thân này rồi, người ta không biết lời kinh tiếng kệ là gì hết á, quý vị hiểu không? Có duyên mới được, chứ không có duyên thì không gặp nhau đâu. Có duyên thì mình gặp nhau, còn không có duyên thì sao? Mỗi người mỗi nơi ha. Đường anh đi mà đường em đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Đường núi anh leo, còn đường sông em lội. Đó là không có duyên ha. Hôm nay có duyên như vậy á, thì chúng tôi cũng xin gửi đến cho quý vị một cái đề tài mang tựa đề hết sức là dễ thương, đó là đường về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị có thích về cực lạc không? Bởi vì cực lạc là sao quý vị? Cực là rất, lạc là vui, là rất rất vui. Cho nên á, trong kinh A Di Đà đó, Đức Phật mới gọi ngài Xá Lợi Phất rằng: Xá Lợi Phất ơi, Xá Lợi Phất, bị đồ hà cố danh vi cực lạc, kỳ quốc chúng sanh vô hữu chúng khổ, đạn thọ chứ là cố danh cực lạc. Này Xá Lợi Phất ơi, tại sao gọi cõi ấy gọi là cực lạc? Bởi vì chúng sanh trong cõi ấy hưởng toàn là cái điều vui mà không thấy những cái điều khổ, ấy gọi là cực lạc. Như vậy quý vị có thích đi con đường về cực lạc ha? Đó, thì con đường đó chúng ta cần có những cái tư lương gì để mà dẫn dắt chúng ta vững bước trên con đường, đi một con đường thẳng về cực lạc luôn, là cần những tư lương gì đó. Quý vị chuẩn bị nghe tư lương ha. Thì quý vị có nhiều đường đi lắm, nhưng mà cái đường về cực lạc là con đường mà chúng ta khi về cực lạc rồi á, thì chúng ta không bao giờ mà gặp khổ nữa. Về cực lạc rồi là cái niềm vui hoàn toàn, gọi là niềm vui đó là bất sanh bất diệt. Còn nhưng mà nhiều con đường, ví dụ như là con đường ở ngoài gọi là đường vào tình yêu, có trăm lần gì đó, lần thương mà có vạn lần sầu, con đường nó nguy hiểm lắm quý vị ha. Chúng ta phải cố gắng chọn con đường về cực lạc, chứ đừng để mà trăm lần thương mà vạn lần sầu nữa nghe. Quý vị có chịu như vậy, trong hai con đường đó quý vị chọn về đường nào đấy? Trời ơi, quý vị khôn quá đúng rồi, đừng có nên chọn mà đường vào tình yêu á, là có trăm lần thương, có vạn lần sầu. Quý Phật tử lớn tuổi, mình đã từng trải qua cái tình yêu lứa đôi bên ngoài rồi, mình thấy khổ không? Khổ không, quý vị? Khổ lắm. Chúng tôi chưa yêu mà chúng tôi cảm thấy khổ lắm. Thôi mình cùng nhau đi ha. Thôi chịu hy sinh tất cả, đời sống tình thương ích kỷ đi. Một đời này chúng ta cố gắng bước trên con đường thanh thang về cực lạc, rồi từ đó chúng ta muốn đi đâu thì đi nghe quý vị nghe. Thì thưa quý vị đó, thì đường về cực lạc, thì con đường này có những tư lương gì để mà nó tạo thành người bạn, nó giúp mình là một người bạn vững bước, dẫn tay mình đi trên con đường này vững chắc? Đó là những tư lương chúng ta cần bước như sau. Thứ nhất á, là chúng ta luôn xem sinh tử là sự đại. Và thứ hai là chúng ta luôn phải phát đại tâm bồ đề. Và thứ ba đó là chúng ta phải cần đầy đủ tín hành nguyện. Cái đề tài hôm nay là cái cốt lõi, là căn bản cho người tu tịnh độ để vãng sanh về thế giới cực lạc. Thì thưa quý vị đó, chúng ta muốn đến một nơi nào đó để tham quan, thưởng lãm ở đó, xem trăng nước mây hoa ở đó, thì trước tiên chúng ta phải cần biết những gì quý vị? Thứ nhất là biết địa chỉ, rồi thứ hai nữa là lương thực, và thứ ba nữa là phương tiện, thứ tư nữa là tiền. Như vậy những cái tư lương đó nó mới giúp mình đến cái nơi mình mong muốn được, phải không quý vị? Quý vị hiểu không? Chứ chúng tôi muốn đến Hà Nội mà đến quý vị ở chùa Diên Phúc mà tại tỉnh Hà Tây này để cùng quý vị tu tập, thì trước tiên chúng tôi phải biết cái gì quý vị? Địa chỉ nè, rồi có có tiền, có phương tiện, rồi có lương thực. Chính những cái tư lương đó mà giúp chúng tôi đến được Hà Nội, cụ thể hơn là chùa Diên Phúc. Giờ cũng vậy, bây giờ chúng ta muốn vạn sanh về thế giới cực lạc gặp Phật A Di Đà thì chúng ta cần những tư lương gì? Thứ nhất là luôn xem sanh tử là sự đại. Thứ hai là phải phát đại tâm bồ đề. Thứ ba là phải đầy đủ tín hạnh nguyện. Vì nắm chắc chưa? Cái gì vậy? Cho dù chúng ta tu vô vàn pháp môn nhưng mà chúng ta theo một pháp môn nào đó, chúng ta phải cần nắm vững cái căn bản trước đã. Nếu như căn bản chúng ta nắm không được là từ nay về sau chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội tu tập. Quý vị mà muốn xây một cái ngôi nhà vững chắc, trước tiên chúng ta cần có cái gì trước quý vị? Cái móng. Chúng ta phải xây dựng cái móng vững chắc, phải không? Có ai mà xây nhà không có móng không? Nếu mà ai mà xây nhà không có móng ấy, chắc là xây không được ha. Trước tiên phải có cái móng vững chắc, rồi chúng ta mới cất lên lầu 1, lầu 2, lầu 3 và vô số lầu nữa, đúng không? Cũng vậy, thì pháp môn là cái ngày lần đầu tiên chúng tôi đây tâm sự với quý vị, thì chúng tôi cũng hướng dẫn cho quý vị nắm căn bản về pháp môn tịnh độ của người niệm Phật cầu vãng sanh, cho nên quý vị cũng hoan hỷ. Thưa quý vị đó, cái giọng nói của chúng tôi quý vị nghe có dễ nghe không? Rõ quý vị? Chúng tôi chính gốc là người miền Trung, sinh ra tại Quảng Trị, nhưng hiện giờ chúng tôi ở tại tỉnh Đắk Lắk, thành phố Buôn Ma Thuột. Thì quý vị biết, cái nhân duyên của chúng tôi xuất gia đó là chúng tôi được vào sống trong miền Tây, ở đó làm cư sĩ 2 năm, học lớp 10, lớp 11. Thì cái ngày đầu tiên mà chúng tôi còn ấn tượng trong tâm á, là lúc đó vào miền Tây thì chỉ có chúng tôi là người miền Trung thôi. Cho nên khi đó chúng tôi nói còn cái dòng của miền Trung á, cho nên nói những người bạn học chung lớp không có hiểu. Quý vị thích chúng tôi nói lại cái dòng mà ban đầu đến miền Tây không? Chúng tôi xin nói lại gọi cái tiếng mẹ đẻ của chúng tôi đó. Bây giờ tiếng chúng tôi đã bị lai rồi. Chúng tôi xin nói lại cái tiếng mẹ đẻ nghe. Quý vị lắng nghe này. Rồi nhờ quý vị dịch ra nữa, nghe là phải dịch nghe không? Mà vì nào mà dịch được trả lời đúng á, thì chúng tôi sẽ cho quý vị 10 điểm, đúng không? Đó. Quý vị lắng nghe này. Khi chúng tôi đó vào cái chùa đó là chùa Phước Tường, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, thì một ngày nào đó chúng tôi lấy cái hồ sơ đến xin vào lớp 10 á, thì xin xong rồi chúng tôi không có biết cái trường nằm ở đâu, cho nên chúng tôi mới gặp cái người bạn miền Tây á, chúng tôi hỏi này, bắt đầu nghe nè. Bạn ơi bạn, ba không biết cái trường học ở mố không khốn. Quý vị có hiểu không? Bạn ơi bạn không biết cái trường học ở mố không khốn. Thì khi đó người bạn nói, trời ơi, bạn người gì mà nói kỳ quá, không nghe gì hết á. Lúc đó chúng tôi cũng buồn lắm quý vị, nhưng mà từ tập lai dòng. Bây giờ thì chúng tôi nói dòng này quý vị dễ nghe không? Bạn ơi bạn có biết cái trường học ở mố không khốn, có nghĩa là dịch ra là bạn ơi bạn có biết cái trường học ở đâu không? Mố á là đâu, khôn á là không, quý vị hiểu ha? Cho nên thì chúng tôi đi từ Nam ra Trung ra Bắc thì mỗi nơi đều có cái cách dùng từ khác nhau. Ở miền Nam á là ví dụ đi vô trong là người ta nói đi trỏng á, đi bển á, đó là miền Nam. Còn miền Trung á nói đi đâu gọi là mô với khôn, mới làm cái chi mô rửa hè, ai hiểu? Đó là miền Trung nha. Rồi còn miền Nam mình sao cái vị? Bạn ấy bạn lấy mình lói cái lây, đúng không? Mình lói và lấy cái lây cho mình đấy ha. Cho nên thì chúng tôi đi nhiều, cho nên chúng tôi cũng học được nhiều cái tiếng địa phương lắm. Mà có một hôm á chúng tôi có ghé ra ngoài Quảng Nam á quý vị, chúng tôi vào cái chùa đó có thầy đó đang tụng kinh á, quý vị nghe chúng tôi tụng kinh lại giống thầy đó, quý vị nghe nha. Chúng tôi đọc chúng mình là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát, nhưng mà cái dòng người Quảng Nam vẫn đọc như thế này quý vị: Mô Hoa Bất Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Mô Hoa Tát. Đó, mọi nơi thì có cách dùng tự nhiên, cho nên quý vị phải học nhiều ha. Thôi chúng ta trở lại vấn đề. Như vậy tư lương mà trên con đường về cực lạc đó, để đạt cái niềm an vui thứ nhất là sanh tử là sứ, à sứ đài. Thưa quý vị đó, sanh tử Đức Phật luôn dạy trong đại đát, trong các kinh Đức Phật luôn nói rằng: này các đệ tử ơi, các con tu phải làm sao luôn xem sanh tử là sứ đài, có nghĩa là cái sự sống và chết. Chúng con sống như thế nào được lợi cho mình và được lợi cho vô vàn chúng sanh, rồi khi con chết rồi đó thì con phải biết đường hướng đi cho êm ả. Đó là cái sự sống chết. Như vậy thưa quý vị đó, Đức Phật nói rồi: nhân thân năng đắc mà Phật pháp nan văn, thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Thêm nữa đó, chúng tăng khó gặp, đạo tràng khó gặp, bậc minh sư khó gặp. Năm cái nhân duyên này khó gặp ghê lắm. Thứ nhất là thân người khó được. Hôm nay quý vị có được làm thân người không? À, chúng tôi thấy quý vị nào cũng đầy đủ lục căn ghê á, dễ thương, phúc hậu hiền lành ha. Như vậy quý vị đại phước ghê lắm. Có nhiều người cũng làm thân người như chúng ta, nhưng mà người ta đâu đầy đủ lục căn đâu, người ta bị đuôi, bị câm, bị ngồng. Quý vị thấy những người đó quý vị thương không quý vị? Thương lắm. Bây giờ ở đây quý vị có vị nào mà đuôi điếc câm ngồng không? À, chúng tôi thấy không có. À, thật là đài phước ghê đó. Quý vị có phước không? À, rất là có phước. Thân người khó được mà hôm nay quý vị được làm thân người là đài phước. Cho nên á, ngày xưa trong kinh là Đà Bát Niết Bàn, Đức Phật mới gọi Ngài Ca Diếp rằng, thì Ngài gọi đến rồi đó, thì Đức Phật mới lấy cái móng tay ngón út mình á, Đức Phật mới khều một cái ít đất, cho đất dính vào trong móng tay á. Thì lúc này Đức Thế Tôn mới hỏi Đại Ca Diếp: này Đại Ca Diếp con ơi, đất ở trong móng tay của Đức Thế Tôn đó, so với đất ở mười phương thế giới thì đất ở chỗ nào nhiều hơn? Theo quý vị á, đất ở trong móng tay và đất ở mười phương thế giới thì đất chỗ nào nhiều hơn quý vị? Ồ, móng tay nhiều hơn hả? Chỗ nào nhiều hơn quý vị? À đúng rồi, trời ơi quý vị không ngờ đào tràng Phật tử chùa Dinh Phức niệm Phật riết là giỏi ghê á. Đúng rồi, lúc đó Ngài Đạt Ca Diếp trả lời kính bạch Đức Thế Tôn: đất ở trong móng tay của Đức Thế Tôn không thể nào so với đất ở mười phương thế giới được. Có nghĩa là đất ở trong móng tay của Đức Thế Tôn ít lắm, nhưng mà đất ở đại địa mười phương thế giới rất là nhiều. Thì qua đây Đức Phật mới giải tiếp: à trời ơi Đại Ca Diếp con trả lời hay quá, Đức Thế Tôn cho con 10 điểm nghe. Đó, khi được Đức Thế Tôn cho 10 điểm rồi, Đại Ca Diếp vui lắm. Tiếp tục Đức Phật dạy: a này, này Đại Ca Diếp ơi, cái người mà chết đi đó vào trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không biết đường hướng tu tập thì nhiều như đất ở mười phương thế giới. Còn cái người mà chết đi được làm thân người, gặp Phật pháp tu tập, gặp chúng tăng, gặp đạo tràng thì người này cũng giống như đất ở trên móng tay của Đức Thế Tôn. Như vậy hôm nay toàn thể đạo tràng ngồi đây có nghĩa là quý vị là đất nằm ở trên Đức Thế, ngón tay của Đức Thế Tôn. Như vậy quý vị vui không? Trời ơi, vui không chịu vỗ tay nữa cả. À, rất là vui lắm. Thưa quý vị, Đức Phật nói thân người có được rồi, rất là quý. Nhưng mà quý ở chỗ nào quý vị? Đức Phật nói: này các con ơi, nó quý ở chỗ đó, các con phải biết vận dụng đó làm phương tiện, làm chiếc thuyền để dấn thân phục vụ, làm lợi ích cho chính mình và làm lợi ích cho vô số chúng sanh. Ấy mới gọi là thân có giá trị. Bởi vì sao? Thân đã quý rồi, bởi vì nó quý, làm vận dụng nó làm phương tiện thì mới gọi là quý. Còn nếu như nó có thân mà chúng ta bám níu vào nó, mà Đức Phật nói thân người nó là một cái pháp, là vô thường, là giả tạm, là huyễn. Nếu như chúng ta bám vào nó, bám vào cái nhân giả rồi thì cuối cùng đưa đến cái quả gì quý vị? Cái quả giả. Như vậy quý vị thấy cái thân này có vô thường không? À, vô thường lắm. À, có nghĩa là như hoa sớm nở tối tàn, hít vào mà không thở ra là chết. Có ai ở đây mà đi kiếm được cái liều thuốc gọi là uống mà gọi là liều thuốc trường sinh bất tử không? Quý vị có ai mà dám đưa tay lên là kính bạch thầy đó, con sống trường sinh bất tử không có chết. Có ai dám đưa tay không quý vị? Trời, không ai dám hết hả? Trời ơi, sao kỳ vậy? Bởi vì chân lý là như vậy, hữu hình thì hữu hoại, có sanh thì có tử, không ai mà có cái cách nào mà cưỡng lại cái luật vô thường, cái chân lý của Đức Phật đã dạy. Đó, quý vị hiểu ha. Đối với các bậc thánh á, người ta nhìn các pháp là đúng như thật là sao? Là các pháp nó luôn biến chuyển vô thường như huyễn lá là không. Còn vô văn phàm phu của chúng ta nhìn một cách khác, cứ chấp cây giả lá là thật, nhận giặc làm con, để rồi từ đó chúng ta mới vào ra trong sanh tử luân hồi. Quý vị dễ hiểu không quý vị? À, cố gắng cái nào không hiểu quý vị đưa tay lên nha. À, chúng tôi đi từ từ. Đó. Cho nên nó giả tạm vô thường. Chúng ta biết được như vậy rồi thì chúng ta không còn bám níu vào cái thân này gọi là một cách bám níu hưởng thụ nó nữa, mà chúng ta mượn nó thôi. Và tiền đây chúng tôi xin kể cho quý vị một biết đó. Chúng tôi có một người bạn học chung trường gọi là Cao đẳng Phật học ở thành phố Hồ Chí Minh. Gọi là thầy đó là gọi Đại Đức Thích Giác Hiệp. Một hôm á, chùa chúng tôi có tổ chức khóa tu Phật thất. Thì thầy đến ban tối đó, thầy cũng có dự buổi họp trong đại chúng. Thì đại chúng phân công giữa chúng tôi và thầy Giác Hiệp đó là hướng dẫn quý Phật tử ở trên giảng đường mới. Thì chúng tôi đã ghi sẵn sàng trên cái bảng hết rồi. À, ngày mai đó hướng dẫn quý Phật tử ở giảng đường mới do ai? Đại Đức Thích Giác Hiệp và Đại Đức Thích Tâm Hải. Chúng tôi đã ghi rõ ràng rồi. Nhưng quý vị biết không? Sáng mai lại chúng tôi nhận được một cú điện thoại của gia đình gọi đến là thầy ơi, thầy Giác Hiệp đã chết rồi. Thì chúng tôi nói trời ơi, hồi đêm anh em đang ngồi tâm sự mà vui vậy mà sao giờ là mau vậy? Vô thường nó chiếm đoạt mau vậy? Mà thầy này tu đức độ lắm, quý vị, chúng tôi mến lắm, đức hạnh lắm. Thì nghe gia đình báo như vậy thì chúng tôi mới cùng qua báo sư phụ chúng tôi. Thì sư phụ cũng ngạc nhiên. Ô, thầy Giác Hiệp mới hôm qua đấy mà sao giờ vậy? Cho nên sư phụ đó, các con thấy vô thường, cố gắng tu đi, đừng có ham gì nữa. Quý vị hiểu không? À, đó, nó có đó rồi nó mất, mất đó, chúng ta mượn nó để mà tạo phước, có phước chúng ta mới mang đi được. Quý vị hiểu không? À, thì chúng tôi hỏi á, thì gia đình mới nói là trên đường về tỉnh thất của thầy đó, qua cái ngã tư thầy chạy qua, thì lúc này á, cái đường đó nó không có đèn đường, nó mờ mờ ảo ảo á, thì thầy chạy qua, thì bên này có hai cô con gái chạy chiếc xe A Còng A Móc gì đó, phóng dao vào đâm ngay thầy, thì đưa thầy vào ngay cái đống đá sân, sau đầu đập vào đống đá. Thì gia đình mới chở thầy lên huyện Hóc Môn á, thì thầy mới nói rằng này, mẹ với chị khóc ghê lắm. Lúc này thầy tỉnh táo, bởi vì nhờ cái phước đức á, thầy mới nói được khi mà đau khổ đó mà thầy cũng còn nhớ Phật Pháp. Thầy nói rằng này, mẹ ơi, sự chết á, cũng giống như mà thay cái áo cũ thành áo mới. Mẹ và chị đừng có khóc nữa, mà cố gắng niệm Phật cho con được vãng sanh về thế giới cực lạc. Quý vị nghe thầy nói hay không quý vị? Hay. Rồi khi mà nói tỉnh táo như vậy rồi, quý vị biết không? Tỉnh táo như vậy rồi đó, thì bác sĩ cũng lo lắm, quá nặng rồi. Chuyển thầy lên trên bệnh viện, bên bệnh viện gọi là Hùng Vương ở trên thành phố đó. Khi trở vào, vừa đưa vào phòng là thầy đã tắt thở lúc đó. Đó, qua sự chuyện này quý vị thấy thân người nó mỏng manh không quý vị? Mỏng manh. Quý, nó mỏng manh mà trong thời gian ngắn ngủi này, chúng ta được làm thân người, gặp được Phật Pháp và chúng ta không chịu tu á. Mà chúng ta không chịu tu mà đánh mất cái thân này á, thì trăm ngàn muôn kiếp khó có cơ hội làm người, khó có cơ hội để học Phật Pháp và khó có cơ hội để niệm Phật cầu vãng sanh. Quý vị hiểu không? Đừng bỏ lỡ cơ hội quý vị nghe. Cái nhân duyên quý vị có đây là nhiều đời nhiều kiếp. Quý vị đã từng sống cuộc đời đạo đức, bố thí, thương yêu tất cả mọi người. Chính cái nhân duyên tốt đẹp từ vô lượng kiếp mà ngay bây giờ quý vị được có cái quả tốt đẹp bây giờ. Quý vị hiểu không? À, thôi giờ chúng ta đừng có ham chơi nữa quý vị nghe. Chúng tôi giờ còn trẻ này, chúng tôi còn lo mà tu không thôi, bởi vì sợ sanh tử lắm. Mình vào ra trong sanh tử luân hồi á, là địa, có nghĩa là vào trong sanh tử luân hồi, có nghĩa là địa ngục này, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, nhơn thiên. Chúng ta lúc làm bò, làm heo, làm ngựa, làm trời, lời người, cứ trả vay trả oan gia này, rồi đến oan gia tái chủ khá khổ ghê lắm quý vị. Đó, bây giờ đó là mục đích của chúng ta là phải giải quyết sanh tử, đạp trên lục đạo để đạt đến cái thân gọi là vô sanh, đạt đến cái thân là gọi là kim cương bất sanh bất tử. Khi đó chúng ta muốn thể hiện vào chỗ nào thì chúng ta thể hiện vào chỗ đó, mà không bị tinh cha huyết mẹ hay nghiệp mà làm cho ta cấu thành. Đó, chúng ta phải kiếm được cái thân như vậy, để từ từ rồi phương pháp nào để kiếm được cái thân vô sanh, sau này chúng ta sẽ tâm sự sau nha. Đó, Như vậy trở lại thân người khó được, như vậy quý vị được chưa? À, quý vị có phước không? Có phước. Rồi thêm hai nữa, Phật pháp khó nghe. Bây giờ quý vị có nghe Phật pháp chưa? À, có nghĩa là những cái lời Đức Phật dạy trong kinh, rồi quý vị nghe các vị hòa thượng tôn túc giảng, đó là những cái lời pháp, những cái lời vàng ngọc xuất phát từ cái kim khẩu của Đức Thế Tôn chúng ta nói ra. Những cái lời vàng ngọc này, những cái lời pháp này khó nghe lắm, nhưng bây giờ quý vị có nghe chưa? À, nghe hay không quý vị? Trời, quý vị đại phước ghê ha. À, thấy không? Phật pháp khó nghe mà khó gặp, mà bây giờ quý vị cũng nghe mà cũng gặp, là người đại phước. Tiếp nữa, chúng tăng khó gặp. Chúng tăng là ai quý vị? Là những cái người đệ tử tự Phật, thay Đức Phật mà truyền trao chánh chánh pháp lời là quần sanh. Như vậy quý vị gặp ai? Chứ tăng ở đây là quý vị gặp là thầy thường tòa trụ trì Đức Đồ Khả Kính, và chữ tăng ở tại bốn tứ này. Rồi quý chư ni, đó là gọi là hình ảnh của chữ tăng khó gặp lắm. Mà bây giờ quý vị được gặp không? Ai gặp? Như vậy quý vị có phước không? Cũng có phước. Rồi thêm thứ tư nữa đó, đạo tràng khó gặp. Cái đạo tràng là nơi cái chỗ mà luôn lấy lời Đức Phật dạy để đào tạo những con người đạo đức, những người gương mẫu. Có nghĩa là cái môi trường đó đào tạo những người sau này làm thánh, làm Phật. Quý vị có muốn làm thánh, làm Phật không? Quý vị nào muốn đưa tay lên chúng tôi coi. À, đưa tay hết luôn hả? Trời ơi, rồi tán thán quý vị ha. Đúng rồi, chúng ta phải làm Phật mới được. Chúng ta phải làm Phật mới được, chứ không chịu làm chúng sanh nữa đâu. Quý vị hiểu không? Làm chúng sanh khổ ghê lắm. Mà bởi vì Đức Phật chúng ta rất dễ thương, nói rằng ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Đức Phật là người bình thường như mình á, giác ngộ cuộc đời là vô thường mỏng manh, cho Ngài quên hết vinh quang phú quý, Ngài đi tu, cho nên cuối cùng Ngài cũng thành Phật. Ngài giác trước, Ngài thành Phật trước. Bây giờ chúng ta cùng người bình thường như Ngài, chúng ta giác sau thì chúng ta sẽ thành Phật, Phật sau. Phải không quý vị? À đó, thấy không? Như vậy đó, đạo tràng khó gặp là nơi là cái môi trường đào tạo những cái người sau này làm thánh, làm Phật, để má hy sinh tất cả để làm lợi ích cho mọi người. Mà cái đạo tràng rất là khó gặp. Mà bây giờ quý vị gặp chưa? Gặp, trời ơi, phước ghê ha. Phước hơn Tâm Hải nữa trời. Dạ. Yeah. À, cho con xin ly nước ạ. Rồi à, cái thứ năm nữa đó. Thứ năm nữa là bậc minh sư khó gặp. Bây giờ quý vị gặp bậc minh sư chưa? Bậc minh sư là thường tọa Đức Độ Khả Kính trụ trì, và chư tăng ở đây đã tạo ra môi trường có cái tâm từ bi hỷ thị xã. Có nghĩa là thường tọa này sống một cái trái tim không biên giới. Trái tim không biên giới là gì? Là tình thương không đầu mối và không có điểm cuối. Thì tình thương này là, cho nên thường tòa nó là thương yêu tất cả mà không yêu thương một ai. Còn chúng ta mà yêu thương một ai rồi chết mê chết mệt là đưa đến cái khổ, đúng không? À, đó, xa lìa cái tình thương ích kỷ. À, chúng ta đau khổ là do chúng ta yêu thương ai rồi chúng ta chết mê chết mệt. Còn đối với quý thượng tòa bậc thánh chư Phật là yêu thương tất cả chúng sanh mà không yêu thương một ai. Ai cũng anh em cha mẹ mình hết á, ai cũng đáng thương và đáng đồ hết á, quý vị hiểu không? À, ai cũng là vì Phật tương lai hết. Nếu chúng ta không khéo tu, không khéo nói những lời ái ngữ làm cho người ta buồn, chính là mình mắc tội với vì Phật tương lai. Phải không quý vị? À, như vậy từng ly từng tí thì chúng ta mới tạo phước được. Như vậy bậc minh sư khó gặp, một là quý vị gặp được thường tòa trụ trì ở đây đã khai mở đầu tràng khó gặp, và bây giờ quý vị gặp được bậc minh sư chưa? Có. Như vậy năm nhân duyên khó gặp, thứ nhất là thân người khó được, Phật pháp khó nghe, chúng tăng khó gặp, đạo tràng khó gặp, và bậc minh sư khó gặp. Mà năm nhân duyên này khó gặp mà toàn thể đạo tràng chúng ta cùng hồi đủ rồi đó. Rồi thêm nữa đó, đã hội đủ như vậy rồi, bây giờ chúng ta có phước, chúng ta ngồi để hưởng hay là chúng ta tinh tấn làm phước, tinh tấn tu tập quý vị? À, quý vị trả lời đúng. Có nghĩa là chúng ta có phước rồi đó, thì chúng ta phải tinh tấn tu tập để càng ngày phước đức càng lớn. Chứ mà chúng ta có phước rồi, chúng ta tự mãn, chúng ta ngồi hưởng, mà hướng một ngày nào đó rồi chúng ta có hết phước không quý vị? Hết phước thì rơi xuống chỗ nào quý vị? À, rơi xuống địa ngục luôn hả? Tội ghê vậy. Tội quá. À, hết phước rồi chúng ta sẽ rơi xuống cảnh giới đau, đau khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và a tu, tu la. Quý vị có muốn rơi xuống đó không? À thôi, bây giờ là gọi là chuyến này là một đời này để thần Phật, con đường về cực lạc mà. Đó. Cho nên cái phước quý vị lớn ghê lắm mà quý vị không để ý, không khéo tu nghĩ đến thân vô thường á, không nghĩ đến sanh tử là sự đại rồi đó. Chúng ta bỏ lỡ cơ hội ham chơi một chút thôi đó, không chịu làm phước á, thì chúng ta đánh mất cái thân này, đánh mất cái phước này thì trăm ngàn muôn kiếp khó mà kiếm lại được lắm. Cho nên quý vị thấy có một vị tổ dạy rằng: thiên niên tiết thọ khai hoa dị, nhất thất nhân thân vạn kiếp kiếp nam, ngàn năm cây sắt nở hoa còn dễ hơn mỗi khi chúng ta đánh mất thân người thì trăm ngàn muôn kiếp khó mà kiếm lại. Quý vị thấy mà cái sắt ở bên ngoài người ta làm nhà đó, cái sắt đó có đời nào nó nở hoa không quý vị? Có không quý vị? Không, mà các vị tổ nói là nó vẫn nở hoa được. Nở hoa được, nhưng mà có thân người đánh mất đi rồi thì khó gấp mấy lần cây sắt nở hoa nữa quý vị. Quý vị thấy vị tổ ví độc đáo không quý vị? Cái sắt đời nào nó nở hoa, nhưng mà các vị tổ nói nó vẫn nở hoa được. Nhưng mà được thân người đánh mất đi rồi thì khó gấp mấy lần cây sắt nở hoa. Như vậy được thân người quý không quý vị? Quý ở chỗ nào quý vị? Quý ở chỗ là chúng ta mượn nó làm phương tiện tu tập. Mượn nó để chúng ta tu tập trở về bên kia xong rồi làm nó chiếc thuyền. Có nghĩa là chúng ta qua bên kia xong á thì chúng ta mượn cái gì quý vị? Mình thuyền. Mà khi chúng ta qua bên kia xong rồi, có ai mà vác chiếc thuyền trên vai đi toàn ten không quý vị? À đúng rồi, quý vị trả lời đúng. À, mình đi qua bên xong rồi thì mình nói: thôi anh thiền ơi, à anh cảm ơn em đã chờ anh qua bên kia xong, bây giờ thôi em đừng đi theo anh nữa, đúng không? À, mình để lại hết, đúng không quý vị? Cuộc đời mình là như chiếc thuyền. Khi mình đã qua bên bờ giác rồi thì mình xin gửi lại ha. Thì đó, xin trở lại đó. Mà cái phước quý vị có nhiều như vậy rồi, quý vị hướng tu cũng giống như chúng tôi lấy ví dụ. Bây giờ cái phước của quý vị đầy như ly nước này, phải không? À, chúng tôi ví dụ bây giờ cái phước của quý vị đầy như ly nước này, mà bây giờ chúng tôi uống thì sao quý vị? Mà chúng tôi uống tầm này nữa sao quý vị? Cứ uống hoài thì nó sẽ vơi, mà không chịu châm thì thời gian sau hết nước thì chúng tôi sẽ bị chết. Chết khát, chết khô. À, cũng vậy. Mà bây giờ quý vị có phước rồi á, quý vị mà cứ ngồi đó mà hưởng, không chịu bố thí làm phước niệm Phật thêm á, thì cũng giống như ly nước chúng tôi uống hoài mà không chịu châm á, thời gian sau hết nước thì chúng tôi sẽ bị chết. Chết khát. Quý vị hiểu không? Thực tế không quý vị? À, mà để chúng tôi khỏi chết khát thì vừa uống vừa châm. Phải quý vị? À, vừa uống vừa châm thì nước mình cứ uống hoài. Thì bây giờ quý vị có phước rồi, quý vị cố gắng tinh tấn tu tập để cái phước mình có hoài. À, cho chúng tôi uống thêm lần nữa nha. Mấy ngày trước á, chúng tôi uống nước không ngon, nhưng mà sáng nay chúng tôi uống nước ngon quá, chắc là chúng tôi đang uống phước quý vị đó mà. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi uống phước quý vị nha. À. Rồi, sanh tử là sự đại, đó là quý vị thấy nó mỏng manh như vậy, chúng ta phải thấy thực tướng tất cả các pháp đều là như huyền, đều là vô thường. Phải nhìn thực tướng của các pháp là sao quý vị? Nó luôn là vô thường, nó luôn là biến đổi. Vô là không, thường là thường thường, có nghĩa là nó không thường, nó luôn chuyển từ trạng thái này qua trạng thái khác, gọi là vô thường. Mà vô thường là sao quý vị? Đem đến chúng ta vô cùng khổ não. Nhưng mà chúng ta là người đệ tử Phật rồi, mình nhìn các pháp đúng thật tướng rồi thì chúng ta không có buồn phiền nữa, đúng không? À, bởi vì sao? Bởi vì nó là như vậy rồi. Nó đến là nó đến. Cho nên á, chúng ta dù cỡ nào sống uống thuốc, trường sinh cỡ nào cũng sống được, bởi vô thường đến rồi. Cho nên á, sư phụ chúng tôi thường dạy á, chúng ta ai cũng có bản án tử hình. Quý vị hiểu không? Ai cũng có bản án tử hình mang sau lưng mà chúng ta không thấy. Ai cũng phải đến ngày chết. Đó là gọi là bản án tử hình. Có ai chạy tốt được không quý vị? Thực tế không? Đó là bản án tử hình đó. Thì hôm nay quý vị biết, thì cái thân người đó, nó đã quý rồi á, khi chúng ta chết rồi chúng ta cũng không mang đi được nó. Rồi nhiều khi chúng ta không hiểu á, suốt cả cuộc đời chúng ta lao đầu vào những công việc kiếm ra của cải giàu có. Rồi khi mà chúng ta nhắm mắt xuôi tay rồi đó, thì chúng ta có mang được những cái của cải giàu sang, xe hơi, biệt thự, nhà lầu, con cái, danh vọng này, danh vọng kia, có mang đi được không quý vị? Không mang đi một cái nào hết. Cho nên cái người trí á, là vừa lo đời sống vật chất mà vừa chuẩn bị cho đời sống tâm linh. Đó là người trí. Còn người mê á, là quên mất cái đời sống tâm linh mà chỉ lo cái đời sống vật chất. Mà cái đời sống vật chất nó chỉ là giả tạm vô thường mà chúng ta không mang được cái gì đi hết. Phải quý vị? Đó. Cho nên là bây giờ chúng ta hiểu được đạo rồi. Chúng ta phải mượn cái đời sống vật chất là làm phương tiện để hỗ trợ rất tốt cho đời sống tâm linh. Chỉ có đời sống tâm linh tạo thành phước đức, sau này chúng ta mới mang cái phước đức đó đi được. Đó, chúng tôi thường làm bài thơ thì cuộc đời chẳng có là bao, cũng như giấc mộng tan vào hư không. Biết thế cũng đừng nên trông, mà ta phải ráng gắng công tu hành. Giàu sang quyền quý thế nào, chỉ là mộng huyễn mang vào được đâu. Khôn ngoan biết giả quay đầu, buông bỏ tất cả mới cầu tấn trơn. Phải không quý vị? Danh mà chi, lời để mà chi, chúc lấy đau thương khổ ly bì, niết bàn mở rộng ta tìm đến, nhất tâm niệm Phật bất tư nghị. Đó quý vị thấy không? Ta bà khổ não giấc mộng trường, cực lạc hỏa reo trốn tây phương, mau mau tịnh mộng sớm niệm Phật, để rồi từ đây khỏi vấn vương. Đó quý vị thấy không? Giàu sang cỡ nào, quyền quý đến nào, khi chúng ta đi rồi thì tay trắng vẫn hoàn tay trắng. Khi đến không mang gì để đến, và khi đi không mang gì để đi. Suốt cả cuộc đời chúng ta vì nó, nhưng cuối cùng chúng ta ra đi rồi, nó có nói chúng ta một lời từ giả không quý vị? Nó bội bạc ghê lắm quý vị. Bạn đi cứ đi, còn tôi ở trên này thì tôi phải ở trên này. Tôi không dài gì theo bạn. Bội bạc không quý vị? Nó sự thật là như vậy. Có ai ở đây mà nói rằng, này con gái ngoan của mẹ ơi, sau khi mẹ chết á, con cố gắng gửi cho mẹ cái bộ áo dài và chiếc xe 7 chỗ mẹ xuống âm phủ mẹ đi. Được không quý vị? Được không? Đâu có được. Đúng không? Cho dù tình thương vợ chồng, cha mẹ con cái thương đến cỡ nào đi nữa, khi cơn đại hạn đến rồi thì mẹ phải lìa con, chồng phải lìa vợ. Đây là cái vô thường đã làm đem đến vô vàn và đau khổ. Cho nên hồi nãy chúng tôi nói đó, đường vào tình yêu mà có 100 lần thương, có vạn lần sâu. Quý vị có đồng ý chỗ này không? Đúng không? Nhiều khi á, chúng ta yêu nhau không hạnh phúc rồi á, thì chia lìa cũng khổ nữa. Em ơi, tình chỉ đẹp khi còn dáng dở. Em ơi, đời mất vui khi đã vẹn cầu thề. Đừng tiếc thương chi, cái tình yêu đã mất. Đó, quý vị thấy không? Như vậy quý vị thấy cái tình yêu ích kỷ đau khổ không quý vị? Đau khổ lắm. Đó, cho nên quý vị á, bây giờ nếu như á, quý vị mà sinh được vào gia đình tài phú giàu có, sinh vào gia đình tài phú giàu có là quý vị biết cái nhân gì không? Là do kiếp trước cái nhân chúng ta bố thí, sống một đời đạo đức, dấn thân làm lợi ích cho mọi người. Mà hôm nay chúng ta mới được sinh vào gia đình tài phú. Mà hôm nay chúng ta là người Phật tử được sinh vào gia đình tài phú đầy đủ sung túc rồi. Chúng ta không già gì mà bám níu đời sống này, mà chúng ta mượn nó tiếp tục bố thí thêm. Bởi vì chúng ta hiểu rồi mà. Cái đời sống vật chất giàu sang cũng giống như chúng ta xây cái lâu đài ở trên bãi biển. Mỗi khi cái bãi biển á, nước tống vào bãi biển tan vỡ ra rồi, thì hỡi ơi cái lâu đài có còn không quý vị?
không còn một cái gì hết. Cho nên đời sống vật chất và cái thân của chúng ta nó là như cái lâu đài xây trên bãi biển. Cho nên quý vị có từ già nó chưa? Cố gắng từ già đi quý vị nghe. Từ già ở đây là chúng ta không bám níu vào nó, không ích kỷ vì nó, bo bo gìn giữ không cho hay. Mà đây là chúng ta mượn nó để làm phương tiện. Khi chúng ta mượn nó làm phương tiện rồi chúng ta không có khổ nào nữa. Chúng ta gặp ai chúng ta cũng cho, gặp ai cũng bố thí. Chúng ta thấy người ta hạnh phúc, người ta vui, đó là niềm vui của chúng ta. Chúng ta cứ sống với niềm vui như vậy, chúng ta trẻ hoài. Phải không quý vị? À, hôm nay chúng tôi thấy quý vị á, luôn luôn nở nụ cười trên môi, thấy quý vị nào cũng hồng hào trẻ thêm nữa. Khi mà cái ngày chúng tôi mới đến á, chúng tôi thấy quý cụ mình cũng hơi, khuôn mặt cũng hơi lớn tuổi chút, nhưng bây giờ nhờ niệm Phật á, hàng ngày mấy ngày này nhờ cái tâm thức tiếp những cái lời Đức Phật dạy, bây giờ quý vị trẻ lại rồi đó. À, quý vị cười nhiều quá trẻ lại. Phải không quý vị? Chứ mà ai mà hay nhanh nó là mau già lắm. Phiền não hay nhanh là nó đốt cháy cái năng lượng ở trong mình. Mỗi ngày mình vui là mình càng tăng thêm năng lượng. Quý vị thấy chúng tôi có vui không? Quý vị thấy chúng tôi có hiền không quý vị? Hiền. Nó quý vị biết làm sao? Nhờ chúng tôi niệm Phật. Mà hôm nay quý vị nhờ nợ nụ cười đó cũng nhờ quý vị niệm Phật. Bởi vì lễ Phật một lời là phước tăng vô lượng. Niệm Phật một câu là tội diệt hàng xa. Đó, quý vị hết sức là nhớ chỗ đó. Thì đó là nói về cái sinh tử là sự đài. Nó còn nhiều lắm. Chúng tôi phân tích như vậy cho quý vị đã hiểu được sinh tử là sự đài cho quý vị. À, có thân quý ở chỗ nào là chúng ta phải mượn nó làm phương tiện tu tập, đừng có bám níu vào nó. Nếu chúng ta bám níu vào nó, không bố thí ích kỷ thì cuối cùng chúng ta cũng về với cát bụi mà chúng ta không mang gì hết. Chúng ta khéo, chúng ta khôn, là chúng ta mượn nó để bố thí, tạo thành cái phước. Khi chúng ta chết đi thì chúng ta mới mang được cái phước đó đến cái cõi trời hoặc là vạn sanh về thế giới cực lạc sung sướng, phải không quý vị? À, như vậy cái đầu tiên là sanh tử là sự đài, quý vị đã hiểu nhiều chưa? Rồi cố gắng nghe, bây giờ mà gia đình nào giàu có dự cục vàng á thì cố gắng đem bố thí đi nghe. À, bố thí đi, làm phước đi, có như vậy chúng ta mới mang đi được. Chứ mà khi chúng ta không chịu bố thí, bo gìn giữ mà chôn cục vàng này ở dưới cái góc giường á, khi chúng ta chết rồi chúng ta mang cục vàng đi được không? Không mang đi được mà đầu thai cũng không được á. Đầu thai không được là biến thành con chó giữ vàng. Trong kinh Đức Phật đã có dạy có truyền đó. Ích kỷ không cho ai. Mà bây giờ quý vị muốn mang cục vàng đó đi được thì quý vị phải đem bố thí giúp đỡ người nghèo, ngay chỗ nào chúng ta cũng làm phước hết. Thì có như vậy chúng ta tạo thành phước, chúng ta mới mang đi được. Bây giờ quý vị là có cục vàng đem đi bố thí cho thầy Tâm Hải đi. Thầy Tâm Hải làm Phật sự, ấn tống kinh sách, rồi đi hướng dẫn đạo tràng để tạo cái phước cho quý vị mang. Mang đi. À, chúng tôi nói vậy cho chúng tôi không dụ dỗ quý vị, đừng nghĩ tội chúng tôi nha. Rồi. Rồi thưa quý vị, đó là nói về sinh tử sự đại. Và thứ hai nữa đó là phải phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là gì? Là cái tâm cầu tiến, cái tâm cầu thân Phật. Bởi vì á, trong kinh Bảo Tích dạy rằng, Đức Phật dạy á, người nào mà muốn gặp Phật A Di Đà đó là phải phát tâm vô thường Bồ Đề. À, tâm luôn tưởng đến cõi ấy, à, chứa nhóm các công đức để hồi hướng về trang nghiêm cõi Tây Phương cực lạc. Là giờ Đức Phật nói là phải phát đại tâm Bồ Đề. Rồi trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật cũng dạy rằng, cái người tu á, mà quên mất đi á, cái tâm Bồ Đề chỉ là ma đạo. Tu mà không chuyên cầu giải thoát là sự tu nơi kiếp này á, là mối thù cho kiếp thứ ba. Bởi vì sao vậy? Hôm nay mình tu, mình làm phước, mình niệm Phật mà mình không hồi hướng đến quả vô thường Bồ Đề để thành Phật, mà chúng ta chỉ ích kỷ, chúng ta chỉ cho con được làm người, làm trời, thì cái phước này, hôm nay chúng ta tu mà chúng ta không chịu hồi hướng đến quả vị Phật, mà thì cái phước đó sẽ trở lại đời sau chúng ta tài phú giàu sang. Mà khi giàu sang rồi chúng ta quên tu, chúng ta hưởng cái đó thì gọi là hưởng si phước rồi sẽ đưa chúng ta xuống địa ngục ngã ngòa quỷ súc sân. Đó, quý vị hiểu chỗ đó không? À, tu mà không chuyên cầu giải thoát thì sự tu nơi kiếp này là mối thù cho kiếp thứ ba. Đó, quý vị thấy, chúng ta cố gắng đi, mình phát tâm Bồ Đề, quên cả thân mình rồi chúng ta cũng quên cả những cái phước của mình. Hôm nay mình làm được cái gì, chúng ta cùng hồi hướng đến cõi Tây Phương Cực Lạc. Và có bao nhiêu cho con tu tập hôm nay, cho con không hưởng một cái gì hết, mà cho con luôn hồi hướng đến pháp giới chúng sanh. Ai chưa được niệm Phật, ai chưa được đạo đức, cho những người đó được niệm Phật, cho người đó được đạo đức. Quý vị phát được cái tâm Bồ Đề này chưa quý vị? Giờ bây giờ phát chưa? Phát bởi vì Đức Phật nói là tất cả mọi người ai cũng anh em cha mẹ mình hết. Mình làm ở đây là làm cho ai quý vị biết không? Làm cho cha mẹ anh em mình, cho ai đâu? Quý vị cố gắng phát đi nghe. Mình phát càng lớn thì phước càng tăng. Bỏ tất cả rồi sẽ được tất. Tất cả. Ôm tất cả rồi sẽ mất tất. Tất cả. Quý vị hiểu được cái lý này không? Chính Đức Phật chúng ta ngày xưa bỏ ngai vàng gấm lụa vừa đẹp con ngoan đi tu. Bây giờ mười phương thế giới ai cũng biết đến Đức Phật. Mà nếu như ngày xưa Đức Phật chỉ ôm cái quả vị vua thì ngay bây giờ chỉ có nước Ấn Độ biết thôi, phải không quý vị? Giờ Đức Phật bỏ hết tất cả, sống dấn thân đi sinh để coi ai cũng anh em cha mẹ mình hết, hòa mình vào gọi là đại gia đình, hy sinh cái tiểu gia đình, mà trong đại gia đình đó là có tiểu gia đình mình hiện tại. Cho nên Đức Phật đã bỏ tất cả rồi sẽ được tất cả, mà ôm tất cả rồi sẽ mất tất cả. Bây giờ chúng tôi lấy ví dụ cho quý vị hiểu được cái tinh thần này. Bỏ tất cả rồi sẽ được tất cả, mà ôm tất cả rồi sẽ mất tất cả. Bây giờ này, ôm tất cả sẽ mất tất cả. Bây giờ quý vị thấy, cái tay cái của Tâm Hải chỉ nắm chặt một cái ly này, nắm hoài mà không chịu buông, thì chúng tôi, cái tay trái của chúng tôi còn nắm được cái gì nữa không quý vị? Không được đúng không? Cứ ôm chặt gọi là ôm tất cả rồi sẽ mất tất cả. Ôm không chịu buông là ngoài ra là mình không ôm được cái gì hết, mà cuối cùng mình chỉ ôm được cái ly này thôi. Phải không? Thực tế không? Bây giờ Tâm Hải không chịu sống ích kỷ nữa đâu, bởi vì ích kỷ đau khổ quá. Thôi không chơi cái ly này nữa đâu, bây giờ Tâm Hải bỏ nó. Tâm Hải cầm được cái đồng hồ, bỏ cái đồng hồ. Chúng tôi cầm được vô số cái nữa, quý vị hiểu không? Như là bỏ tất cả rồi sẽ được tất cả, mà ôm tất cả rồi sẽ mất tất cả. Quý vị hiểu được tinh thần này chưa? Nhớ quý vị về chịu bỏ hết chưa? Đừng có bỏ hết nghe và trừ lại, tôi là đói chết. Mình vừa, có người làm, mình mượn cái thanh này vừa đủ thôi, mình ăn vừa đủ, có sức khỏe để mà tu tập. Còn bao nhiêu là bố thí giúp đỡ người nghèo được tạo phước, đó là người trí, người ta không hưởng phước đâu, mà người ta cố ý để tạo phước, đó là người trí. Còn người mê là do lo hưởng phước, cho ai một đồng là tiếc lắm. Cho ai đồng có nghĩa là mình thấy người ta đau khổ lắm, nhưng mà cùng khổ. Nhưng mà khi mà để cái tay vào trong túi rồi móc ra đó, móc không được. Cho nên ông bà chúng ta nói là đồng tiền nó liền khúc ruột ở đó quý vị. Khi chưa có lý tưởng giải thoát, chưa hy sinh cuộc đời này cho mọi người á, thì chúng ta rút đồng tiền đó nó đau lắm, ruột lắm. Phải quý vị? Nhưng bây giờ chúng ta đã có lý tưởng giải thoát rồi, thực sự tu cho mọi người rồi, chúng ta còn đau lắm, ruột nữa không quý vị? Thấy người nghèo là móc ra liền quý vị nghe. Chứ đừng có móc lên cái bồ lòng đó. Rồi, quý vị hiểu không? Như vậy là chúng ta phải phát đại tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là tâm cầu tiến, tâm cầu thần Phật. Con để làm sao con tu, con gặp pháp môn nào, con để thần Phật trong một đời này, để con đi đổ vô số chúng sanh đang còn lầm mê trong sanh tử luân hồi. Như vậy quý vị đã phát được đại tâm Bồ Đề chưa? Phát nghe quý vị. Cố gắng phát đi. Nó có sẵn rồi, nhưng mà chúng ta chưa gặp nhân duyên á, thì nó chưa phát. Thì bây giờ quý vị đã gặp nhân duyên chưa? Gặp nhân duyên là những cái lời pháp của Đức Phật đã làm rung động cái hạt Bồ Đề, đã từ bấy lâu nay nó đã nằm trong A Lại gia thức. Bây giờ quý vị đã rung động chưa? Rung động mạnh không quý vị? Thôi rung động rồi thì cố gắng quý vị nghe. Cố gắng rung động, bởi vì á, trong A Lại gia thức của chúng ta đó, chúng tôi học ở bên duy thức học là bên mình là có 8 thức lắm, nhưng mà ở ngoài đời người duy thức học á thì bên ngoài đời triết học người ta chỉ có 6 thức, ý thức là cao nhất. Còn bên đạo mình thêm nữa, thức thứ 7 là mạt na thức, thức thứ 8 là A Lại gia thức, thức thứ 7 là so đo chấp trước, còn thức thứ 8 là A Lại gia thức, hay còn gọi là kho tàng chứa nhóm, hay còn gọi là như là một cái máy chụp ảnh từ vô lượng kiếp. Chúng ta làm cái gì thiền ác, cái máy chụp ảnh này nó đều thâu vào hết. Bây giờ trong chủng tử của chúng ta có vô số hạt, từ bi hỷ xả cũng có, tham sân si đố kỳ nói xấu người này người kia đầy đủ trong tâm thức á. Nhưng bây giờ chúng ta có phước, chúng ta làm rung động cái hạt giống từ bi hỷ xả, cái tâm bồ đề, thì cái này khi mà một ngày nào đó nó tạo thành phước đức rồi, nó nở ra bên ngoài lời mình và lời mọi người. Còn nếu như chúng ta không có phước mà hàng ngày chúng ta luôn tưới tẩm cái năng lượng vào trong cái hạt giống là tham sân si mà nghi ác kiến chửi ngày người kia đủ thứ chuyện trên đời á, thì mình làm rung động cái hạt giống này á, thì hạt giống này nó nổ cái sao quý vị? Chết mình mà chết.
Chết người.
Vậy giờ trả lời không được. Đúng không? Cái nhân mà tham sân si mình nhìn vào người ta mình sợ quý vị? Sợ lắm đúng không? Còn cái người mà từ bi thì xả, luôn luôn cho con sống cuộc đời, dấn thân hy sinh, cho con coi con chỉ là cỏ, là rác, là bụi, vấn thân mượn cái thân này để làm lợi ích cho mọi người. Chúng ta phải phát đại tâm bồ đề, phát cái tâm đó mới bước vào thề nguyện của Đức Phật được. Khi chúng ta sống được với cái tâm đó rồi, từ bi xả rồi á, thì Đức Phật á sẽ cảm ứng được với luồng điện của chư Phật. Mà khi cảm ứng với luồng điện chư Phật rồi, mình đi đâu cũng có Phật gia bị hỗ trợ mình hết á, quý vị hiểu không? Bởi vì cùng tần số rồi á, bởi vì Đức Phật là gì? Từ bi hỷ xả thương yêu. Mà bây giờ chúng ta cũng sống từ bi hỷ xả thương yêu, phát đại tâm bồ đề, dấn thân hy sinh làm lợi ích cho mọi người, thì chúng ta đồng với cái tần số của luồng điện của Phật, cho nên mình đi đâu cũng Phật gia hộ, Bồ Tát gia hộ, và thanh văn gia hộ, và quý thầy gia hộ. Bây giờ quý vị là cần Đức Phật gia hộ hay là ma gia hộ quý vị? Nếu quý vị mà cần ma gia hộ là quý vị sống với cái tâm gì? Tham sân si tật đố, đó ma gia hộ đó. Mình mà cứ hàng ngày mình tiếp xúc với cái tâm như vậy á, vài bữa là ông đi theo ông Diêm Vương xuống địa ngục, phải không quý vị? Như là phải phát tâm bồ đề. Cho nên á, thì những con đường đi á, chúng tôi thường hỏi quý Phật tử rằng, thưa quý Phật tử đó, ở ngoài đời á, cái ngày mà hạnh phúc nhất của quý Phật tử là ngày nào vậy? Đây, quý vị trả lời được không? Cái ngày hạnh phúc nhất của mình là cái ngày lên xe hoa về đâu quý vị? Về nhà chồng, phải quý vị? Là như vậy đó. Ngày hạnh phúc nhất của ở ngoài quý vị á, là ngày hạnh phúc nhất là ngày lên xe hoa về nhà chồng. Còn quý thầy là cái ngày hạnh phúc nhất lên xe hoa là cái ngày thọ đại giới, mặc y hậu vang. Trong đạo của thầy cũng có ngày xe hoa lên xe hoa mà về thọ đại giới. Còn quý vị là lên xe hoa về nhà chồng. cái ngày mà lên xe hoa về nhà chồng hạnh phúc nhất á, nhưng mà có một cái ngày lên xe hoa về cái chỗ mà tăng tốc đau khổ là lên xe trì quý vị. Trời ơi, cái ngày mà tăng tốc đau khổ là chúng ta lên xe tăng về đĩa, không phải ra nghĩa trang. không, hạnh phúc nhất rồi cuối cùng cũng lên xe tăng về đâu, về nghĩa trang đau khổ quý vị. Nhưng bây giờ chúng tôi chỉ cho vì một con đường gọi là lên xe hoa vĩnh viễn, không còn bị ông Diêm Vương rước nữa, đó là chúng ta lên xe hoa mà xe hoa này gắn vào câu Nam Mô A Di Đà Phật. Xe hoa này là từ bi hỷ xả thương yêu. Như vậy chiếc xe hoa này gắn câu Nam Mô A Di Đà Phật, nó tung tăng trên con đường về cực lạc rồi, chúng ta không còn sợ mà con đường hạnh phúc nhất ở ngoài đời nữa, chúng ta đồng còn vào sinh tử nữa đâu, chúng ta tự tại vô ngại sống chết mà. Đó quý vị, như vậy trong ba con đường này, thứ nhất là con đường thứ nhất lên xe hoa về nhà chồng, con đường thứ ba nữa là lên xe tăng, xe tăng. Lên xe tăng là chúng ta đi chiến đấu. Lên thứ hai là chúng ta lên xe tăng về nghĩa trang để gặp ông Diêm Vương. Và cái ngày thứ ba đó hạnh phúc nhất là chúng ta lên xe hoa về cõi Tây Phương cực lạc. Trong ba con đường này quý vị chọn con đường nào? Quý vị nào cũng chọn là con đường thứ ba, lên xe hoa về cực lạc. Chúng tôi chọn con đường thứ ba. Ở đây quý vị nào chọn theo tôi không? Có không? Rồi chúng ta hẹn gặp nhau ở cõi Tây Phương cực lạc. Đừng có ai rớt xuống con đường thứ nhất nữa nghe. Rồi lên đó quý vị sung sướng lắm. Đó là gọi là phát đại tâm bồ đề. Và cái điểm vàng son của pháp môn tịnh độ đó là đầy đủ tín hạnh, hành nguyện. Cái thứ ba là gì? Cái tư lương thứ nhất là sinh tử là sự đại. Thứ hai là phải phát đại tâm bồ đề. Thứ ba nữa là sao quý vị? Là đầy đủ tín hạnh, hạnh nguyện. Đây là cái kiền ba chân. Cái kiền ba chân mà thiếu một cái kiền là hai chân còn lại bị ngã không quý vị? Ngã. Cho nên nó tổ liên tỳ nói rằng, Ngẫu Ích á, Ngẫu Ích nói rằng á, là nói là được vạn sanh cùng chăng toàn do tín nguyện có hay không? Phẩm vị thấp cao đều bởi hành trì câu niệm Phật sâu hoặc cạn. Và tổ còn nói rằng nữa, nếu thiếu tín nguyện, cho dù trì danh, tín nguyện á, cho dù trì danh đạt đến gió thổi không vào, mưa xa chẳng lọt, thì cũng không được vạn sanh. Cho nên ba, tín hành nguyện là ba cái kiền ba chân phải vững chắc, đừng có thiếu một cái nào hết. Tín là sao? Tín là niềm tin. Trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy gì? Tín vi đạo, vi công đức, đức mẫu, niềm tin là mẹ đẻ cả công đức. Chúng ta tin á thì chúng ta sẽ được tất cả, còn chúng ta đánh mất lòng tin thì chúng ta sẽ mất tất cả. Ở đây quý vị, tin Phật á, tin Phật gọi là chúng ta chánh tín chứ không phải là mê tín. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Đức Phật đã giải quyết hoàn toàn sanh tử, cho nên chúng ta quy vào lời Đức Phật là chúng ta gọi là chánh tín. Còn nếu như chúng ta quy vào một ai đó mà người đó chưa giải quyết hoàn toàn sanh tử mà chúng ta quy vào người đó gọi là mê tín. Quý vị hiểu chưa? Niềm tin. Tin là thứ nhất là tin Phật. Tin Phật là Phật Thích Ca là nói ra. Pháp môn tịnh độ này do ai nói ra quý vị không? Do Phật Thích Ca chúng ta nói trong Tam Bộ Kinh, Kinh A Di Di Đà, Kinh Quán Vô Lượng Thọ và Kinh Vô Lượng Thọ. Cho chính kim khẩu của Ngài Thích Ca nói ra, chứ không phải ông thần, ông thánh nào nói cả. Quý vị hiểu không? Mà đặc biệt đó, Bộ Kinh A Di Đà gọi là vô vấn tự thuyết. Không người hỏi mà Ngài tự thuyết. Các bộ kinh khác phải có nhân duyên, có đệ tử thử hỏi Ngài mới nói. Nhưng bởi vì Kinh A-di-đà đời mạt pháp, chúng sanh căn cường nghiệp nặng quá, không thấy được cõi Tây Phương Cực Lạc, cho nên Ngài tự nói cho chúng sanh hành theo. Mà khi tự nói rồi, cho cái cõi mà ta bà, chúng sanh nghiệp nặng này căn cường, sợ không có hiểu quý vị. Khi mà Đức Phật nói ra Kinh A-di-đà đó, mười phương thế giới chấn động. Nể Đức Phật Thích Ca nói tại sao mà cái đời ta bà chúng sanh nghiệp nặng này mà nói cái pháp khó tin khó hiểu này mà Đức Thích Ca dám nói. Bởi vì là không đủ phước để mà hiểu lời Đức Phật nói á. Nhưng mà lúc đó quý vị biết không? Mười phương chư Phật đồng hồ niệm với lời nói của Phật Thích Ca. Sợ Phật Thích Ca một mình nói không chúng sanh ở cõi ta bà này không tin hết. Cho nên sợ đó, người ta không tin lời không hành được á. Cho nên mười phương chư Phật á, trong Kinh A Di Đà nói gì? Như thì đặng hằng hà sa số các cái kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng biến phú tam thiên đài thuyên thế giới thuyết thành thiệt ngôn, như thì đặng chúng sanh đương tính thì xứng tán bất khả chư Phật nhất thiết chư Phật sở hồ nếm niềm kinh. Có nghĩa là khi Đức Phật nói ra cái pháp môn này, nam tính chi pháp khó tin này, sợ chúng sanh không tin á, thì mười phương chư Phật á mới xuất cái tướng lưỡi rồng dài che tam thiên đại thiên thế giới mà cùng hồ niệm với lời nói này. Như vậy quý vị biết, xuất hiện cái tướng lưỡi rồng dài không phải là cái lưỡi bằng xương bằng thịt của mình mà le le thì không phải đâu. Quý vị hiểu không? Cái tướng lưỡi rồng dài không phải là le le vậy, là nếu như mà le cái là che bùa hết chắc là chúng sanh chết hết ha. Cái lưỡi này là nguy hiểm lắm. Nhưng mà cái lưỡi ở đây này, xuất tướng lưỡi rồng dài có nghĩa là chư Phật ba đời quá khứ hiện tại vị lai đều nói lời chân thật, không bao giờ lừa dối chúng sanh. Cho nên cái lưỡi quý chư Phật, chư Bồ Tát cái lưỡi dài là tưởng tượng nói là luôn nói lời chân thật. Còn cái lưỡi chúng ta dài không quý vị? Lưỡi chúng ta ngắn là do chúng ta nói dối nhiều quá, đúng không? Bây giờ cố gắng nói lời chân thật, quý vị cố gắng ha. Đó. Như vậy là tin là cái kinh này. Cho nên khi mà mười phương chư Phật mà cùng hồ niệm này, chúng sanh ngươi ơi, các con cố gắng tin lời Đức Phật đi. Đức Phật nói ra toàn là sự thật chân chánh, các con cố gắng hành theo để được làm Phật. Cho khi nghe mười phương chư Phật nói như vậy rồi á, chúng sanh mới tin được. Cho một mình Thích Ca thì chúng sanh không tin, bởi vì căn cường nghiệp nặng quá mà gọi ta bà Đức Phật nói đó. Cũng giống như chúng tôi lấy ví dụ nè, bây giờ chúng tôi nói cho một vị Phật tử nào đó một cái câu chuyện gì đó, nhưng mà vị Phật tử đó có tin 100% lời chúng tôi không quý vị? Chưa chắc là tin 100%, đúng không? Nhưng có 10 thầy kéo đến thì nó nói bác Phật tử ơi, bác cứ tin lời thầy Tâm Hải nói, bởi vì thầy Tâm Hải nói ra thầy này uy tín đạo đức, nó nói lời chân thật, cố gắng tin đi. Mà 10 người đều đồng hồ niệm như vậy thì Phật tử đó có tin không quý vị? 100%. Đó, quý vị hiểu không? Đó, như vậy là tin là, thứ nhất là tin Phật. Pháp môn này do Phật Thích Ca nói ra chứ không phải ông thần, ông thánh nào nói cả. Đó là niềm tin và tin Phật. Thứ hai là tin Pháp. Tin Pháp là những lời Đức Phật nói đã trong Kinh A Di Đà và Pháp môn Tịnh Độ là cùng do Đức Phật Thích Ca nói ra. Và tin Phật A Di Đà phát ra 48 lời nguyện trong Kinh Vô Lượng Thọ. Đó là chính lời Đức Phật A Di Đà phát nguyện. Tiền thân của Phật A Di Đà là ai vậy? Đó là ông vua Vô Trấn Niệm sinh ra gặp thời Đức Phật Tế Tự Tại Vương. Sau khi ông vua Vô Trấn Niệm giác ngộ cuộc đời là vô thường, là già tàm, khi chết không mang được cái gì đi hết á, cho nên ngài tỉnh thức, ngài bỏ hết ngai vàng gấm lụa đến quy ơi Đức Phật Thế Tự Tại Vương. Từ đó Phật Thế Tự Tại Vương xem thấy ông này, ông vua này có nhân duyên rất lớn với Tam Bảo, cho nên xuất gia quy y và được Đức Phật Thế Tự Tại Vương đặt pháp danh là gì quý vị? Pháp Tạng Tỳ Tỳ Kheo. Trên bước đường tu tập hành Bồ Tát Đạo, Pháp Tạng Tỳ Kheo đã phát ra 48 lời nguyện. Trong đó có lời nguyện thứ 18 là nói rằng, giả sử khi tôi thành Phật, nếu có chúng sanh nào trong 10 phương tin ta, niệm ta, khi lâm chung chỉ nhớ một niệm cho đến 10 niệm, nếu không vãng sanh về thế giới của ta, ta thề không lấy ngôi chánh giác. Quý vị thấy Phật A Di Đà từ bi không quý vị? Cứu hết tất cả, không bỏ một ai hết quý vị. Thường căn, trung căn, hạ căn đều được Phật A Di Đà rước về bên thế giới cực lạc. Từ đó gặp Phật A Di Đà tu riết thần Phật. Đó quý vị, rất là đời mặt pháp á, pháp môn Tịnh Độ rất là khế hợp. Thưa quý vị đó, thì cho dù đó cái pháp đó tối thường thừa liệu nghĩa mà chúng ta truyền trao không hợp thời, không hợp căn cơ, thì chính cái pháp tối thường thừa liệu nghĩa đó trở thành cái pháp bình thường. Còn cái pháp bình thường mà chúng ta truyền trao đúng quốc độ, mọi người hành được, tu tập được thực tế, chính cái pháp bình thường đó trở thành cái pháp tối thường thừa liệu nghĩa. Quý vị hiểu không? Ăn thua là hợp căn cơ hay không? Thuốc không quý tiền lình bình là hay, pháp không thấp cao hợp cơ là đúng đó. Cho nên á, Đức Phật nói pháp của Đức Phật đưa ra vô lượng, nhưng duy nhất chỉ có một vị giải thoát. Nước trong bốn bể duy nhất chỉ có một vị mạnh. Giờ đi ra Hà Nội không phải nhất thiết một đường để đến Hà Nội, mà có vô số đường để đến Hà Nội. Chúng ta đi bộ tới không quý vị? Đi máy bay tới không? Đi xe đò tới không? Đi tàu lửa tới không? Đi xe đạp tới không? À, đi đường nào cũng tới Hà Nội, nhưng mà tuy chậm hay mau mà thôi. Giờ pháp môn Tịnh Độ đời mặt pháp này là một pháp môn tu tắt trong các con đường tắt, là con đường dễ thành Phật hơn các con đường thành dễ thành Phật khác. Quý vị hiểu không? Ngày xưa đó, Tam Tạng Pháp Sư đi qua Ấn Độ Thịnh Kinh, ngài phải lên dốc xuống núi, đi ngựa đi tàu mới thỉnh được bộ kinh từ Tây Trúc về nước mình. Mà bây giờ quý vị muốn qua Ấn Độ, quý vị còn tiếp nối đường mòn của Tam Tạng Pháp Sư nữa không? Sao quý vị không tiếp nối? Bây giờ chúng ta không dài gì mà tiếp nối, mà chúng ta đi bằng cái đường gì? Máy bay đi ra là sân bay Tân Sơn Nhất hoặc là Nội Bài này, mình mua cái vé là bắt rẹt xèo xèo qua luôn. Có mấy tiếng à? Đó, pháp môn Tịnh Độ là con đường tu tắt trong các con đường tắt là con đường thành Phật ngay trong một đời, giải quyết sinh tử ngay trong một đời. Tại sao chúng ta không tinh tấn niệm Phật hay sao? Đó, quý vị đã cố gắng, đó là tin Phật, tin Pháp rồi. Thứ nữa là tin sự và tin lý nữa thôi. Tin sự là sao quý vị? Tin sự là cái sự tướng của cõi Tây Phương Cực Lạc, nó hoàn toàn sự thật như cõi ta bà của chúng ta tại đây. Quý vị không? Cái sự là nói về cái sự tướng. Quý vị tin có cõi người không? Có không quý vị? Quý vị tin có cõi người không? Quý vị đang làm gì đấy? Người cho quý vị trả lời không được hả? Quý vị là cõi người. Cho nên cõi Tây Phương Cực Lạc cũng có hoàn toàn như cõi người chúng ta. Nhưng cái phước ở cõi Tây Phương thì cực là gấp ngàn, gấp bội lần ở đây. Đó, và tin sự thật như vậy. Và chúng tôi lấy ví dụ quý vị này. Bây giờ á, quý vị tin có nước Mỹ không? Quý vị có nước Mỹ không? Có, quý vị đã đi chưa? Chưa đi, mà tại sao quý vị biết có nước Mỹ? À, đó là nhờ những cái người đã đi về kể lại cho chúng ta biết. thì cũng về cõi Tây Phương Cực Lạc. Đức Phật Thích Ca đã vào chơi ở mười phương thế, thế giới mà đã vào chơi cõi Tây Phương Cực Lạc. Đức Phật Thích Ca đã vào chơi đó rồi, bây giờ trở lại ta bà để kể lại cho chúng sanh ta, ta nghe. Cũng giống như mà chúng ta chưa đi qua Mỹ mà chúng ta cứ tin là có nước, nước Mỹ. Mà thực sự giờ có nước Mỹ không? Có, thì cõi Tây Phương cũng có, hiền hữu rõ ràng như nước Mỹ, nhưng mà chúng ta chưa đi mà thôi. Một ngày nào đó, chúng ta đủ phước, đủ phương tiện rồi chúng ta sẽ đến. Sự thật không quý vị? Rất là sự thật. Niệm Phật cầu vãng sanh là sao? Vãng sanh, vãng là qua, sanh là chúng ta sanh qua bên kia. Có nghĩa là mình thấy cõi này khổ quá, cho nên mình không muốn ở đây, là mình phải tìm một cái nơi nào đó an lạc, hạnh phúc, đúng không quý vị? Cũng vậy, chúng tôi xin lấy ví dụ cho quý vị dễ hiểu. Một cái người ở bên Việt Nam này, cái cô đó, mắc nợ cái bác đó hàng tỷ bạc. Nhưng mà ở mãi bên Việt Nam này trả không được. Mỗi ngày cái bác này cứ đến réo đòi, khổ quá. Cho nên cô này mới có cái ý hay à. Mới nói rằng, này thôi bác ơi, bác hoan hỷ đi. Cho em hứa với bác khoảng 3 tháng. Bởi vì ở bên nước Mỹ á, em có mẹ, có cha. À, có anh, có chị ngành nghề bên đó. Thêm thay kinh tế của nước Mỹ làm đô la nhiều đó. Thôi bác hoan hỷ khoảng 3 tháng. Em qua đó nương cha, nương mẹ, nương anh em để làm đô la. Thì khi có đô la rồi em sẽ gửi về bên này trả cho chị. Cùng vậy, bây giờ qua ví dụ đó, chúng ta ở cái cõi ta bà này một mình từ lực tu không hoàn, không giải quyết được sinh tử, tham sinh tư tử vô lượng kiếp. Mà chúng ta phải niệm Phật và nhờ tha lực của Phật để chúng ta vãng sanh về thế giới cực lạc. Ở đó gặp Phật A Di Đà Bồ Tát Quán Âm Thắng Duyên. Thì khi đó chúng ta mới diệt hết được những cái tham sân si cấu ế tật đó từ vô lường kiếp được. Đó quý vị hiểu không? À, rất là thực tế là như vậy, không có mê tín hay là hoang đường gì hết. Đó là cái chân thật thực tế mà chúng ta phải hiểu. Đó là nói về là cái niềm, gọi là cái niềm tin á. Cho nên á, bây giờ các nhà khoa học, ví dụ á, ngày xưa đó, Đức Phật á, thành Phật chứng được lục thông tam minh, là thiên nhãn thông và thiên nhãn minh bằng mắt thường đó. Ngài nhìn trong ly nước á, có hàng ngàn vi trùng. Những cái thời mà ở với Đức Phật á, người ta không tin. Người ta cho Đức Phật là nói chuyện gì mà trên trời dưới đất. Nhưng bây giờ các nhà khoa học phát triển, người ta đặt kính hiển vi vào trong ly nước thì có hàng ngàn vi trùng. Người ta phục được lời Đức Phật ở chỗ này. Rồi, trong kinh A Di Đà Đức Phật nói, ngoài hành tinh của chúng ta còn có tam thiên đại thiên thế giới nữa. Nhưng mà những cái người mà ở thời Đức Phật người ta không tin. Nhưng bây giờ các nhà khoa học phát triển cho phi thuyền Apollo số 11 phóng ra vũ trụ, đi nghiên cứu các tầng khí quyển đó, thì người sau nhiều lần mà khám phá đó, các nhà khoa học kinh nghiệm rằng ngoài hành tinh của chúng ta còn có vô số hành tinh khác nữa, mà trong vô số hành tinh này cũng có những hành tinh có sự sống như hành tinh của chúng ta, phục lời Đức Phật ở chỗ này. Cho nên bây giờ các nhà khoa học, các nhà trí thức, nhất là ông Albert Einstein, là một nhà lý học nổi tiếng của Hoa Kỳ, được giải Nobel, ngài nói rằng nếu có một tôn giáo nào mà đáp ứng được những nhu cầu hiện đại của khoa học, tôn giáo ấy là Phật giáo. Quý vị thấy không? Bởi vì Đức Phật chúng ta nói là thực tu, thực chứng, chứ không phải mà nói suôn trên đầu chóp lưỡi đâu. Tính từ cái chỗ thực tu, thực chứng đó, mà bây giờ đạo Phật chúng ta trải qua thời gian 2549 năm, vẫn là cái dòng suối ngọt ngào vỗ về từng trái tim chúng sanh. Mỗi lần chúng sanh nào tiếp được lời dòng sữa của Đức Phật rồi, ai cũng được an lạc hạnh phúc mà không tìm thấy những cái nỗi khổ niềm đau. Quý vị có phước không? Gặp được một vị đạo sư dẫn đường tốt không quý vị? Tốt lắm. Còn nếu như mà chúng ta không có phước, chúng ta gặp một cái gọi là một cái lý thuyết cực đoan á, giết được nhiều người á sẽ được thánh A-la-hán rước. Cho nên bây giờ các nước mà có những cái lý thuyết cực đoan đó, người ta đi khủng bố, người ta giết càng nhiều người á là người ta càng mừng. Nhưng mà đâu trái với luật nhân quả, càng giết nhiều người là cái quả, cái đường địa ngục mở cho người ta đang xuống. Quý vị hiểu không quý vị? Đó, như vậy á. Như vậy là gần hết giờ chưa không biết? À, gần rồi, chút nữa thôi. Nha. Như vậy là đó, là về niềm tin. Chúng ta tin có cõi Phật A-di-đà không? À, trả lời lớn lên quý vị. À, sự thật rõ ràng về cái sự là như cái này, như cái cõi ta mà. Đó, tin sự. Rồi về tinh lý là sao? Ai cũng có bản tánh trơn tâm thần Phật, ai cũng có bản tánh A Di Đà. À, thì muốn thấy được bản tánh A Di Đà Phật này, chúng ta phải niệm Phật A Di Đà, phải niệm mới được. Niệm ngài thì chúng ta mới thấy được cái gọi là trơn tâm Phật tánh. Mà muốn thấy được cái trơn tâm Phật tánh đó một cách hoàn hảo thì không ngoài cái việc cầu vãng sanh về thế giới cực lạc. Chúng ta phải niệm Phật cầu vãng sanh về thế giới cực lạc thì chúng ta mới mới tìm ra được cái ông Phật bên trong này được. Cho nên á thì làm nói về cái lý á, có nghĩa là tâm của chúng ta là bao trùm hết 10 phương quốc độ. Khi chúng ta trở về bản tánh chân tâm thanh tịnh rồi, là chúng ta một Phật là tất cả Phật là một Phật. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần niệm Phật A Di Đà là đủ rồi, chứ đừng có niệm nhiều Phật nữa. Hiểu quý vị hiểu không? Một Phật là tất cả Phật, tất cả Phật là một Phật. Cho nên quý vị đừng có niệm nhiều là lang mang tâm không định, là mất phước và khó vãng vãng sanh. Cho nên chúng ta chỉ cần niệm Phật A Di Đà, nhất tâm vào đó phước tăng vùn vụt. Quý vị hiểu không? Bởi vì Phật A Di Đà thì vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Ngài tu vô lượng kiếp mới đạt được cái quả tốt đẹp đó. Bây giờ chúng ta không tu gì hết mà chúng ta niệm ngay cái quả giác, như vậy quý vị được phước không? Rất là được phước quý vị. Sau này quý vị sẽ là Phật A Di Đà tương lai nha. À, như vậy quý vị tin lý chưa? À, muốn thấy được bản tánh chân tâm thì phải niệm Phật cầu vãng sanh mới được. Chứ ở thế giới này nguy hiểm lắm nha. Phải phát nguyện. À, tiếp nữa là tin, bây giờ là nguyện. Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cửu phẩm liên hoa vi phủ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sân. À, mình nguyện vào, mình ở giữa nước cõi Tây Phương cực lạc, rồi hoa khai kiến Phật ngộ vô. Mình sinh ra từ hoa sen, rồi mình sinh ra rồi mình làm bàn với Bồ Tát, chứ không phải làm bàn ở dưới cõi ta bà này ăn rồi chọc quẹo mình tu không được, nóng quá nghe. Cho quý vị chịu làm bàn với Bồ Tát ở cõi Tây Phương cực lạc không? Đừng có làm bàn dưới này nữa nghe. Bàn dưới này dần dắt mình vào đĩa chân tử. Thôi từ giả đi quý vị, một đời này cố gắng niệm Phật đi nha. À, cửu phẩm liên hoa là sao quý vị? Vi phụ mẫu là cha mẹ mình. Cửu phẩm là gì? Có chín phẩm. Thường phẩm có 3, trung phẩm có 3 và hạ phẩm có 3. Thường phẩm thường sanh, thường phẩm trung sanh, thường phẩm hạ sanh. À, trung phẩm thường sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm hạ sanh. Hạ phẩm thường sanh, hạ phẩm trung sanh và hạ phẩm hạ sanh. Cho dù thường phẩm hay hạ phẩm đều nằm trong thế giới cực lạc. Chúng ta chỉ cần đời mặt pháp này là đối nghiệp vàng sanh, là vào cái phẩm cuối cùng là hạ phẩm hạ sanh là tuyệt vời rồi. Khỏi mong cầu cái thường phẩm gì hết, bởi vì thường phẩm hay hạ phẩm đều nằm trong cõi Tây Phương cực lạc. Chúng ta khỏi cần mong cầu niệm Phật nhất tâm hay vô niệm, mà chúng ta chỉ cần hữu niệm là tốt rồi. Quý vị hiểu không? Hữu niệm là trong tâm luôn là có niệm, luôn nhớ, chứ đừng mong cầu đến nhất tâm hay vô niệm. Nhớ niệm mà tốt rồi đừng có cầu vô sanh hay là nhất niệm, gọi là hữu niệm, là có niệm trong tâm được rồi, quý vị hiểu không? Có niệm thôi, đừng có mong cầu gì sao thôi, có niệm dùng. Có niệm đã khó rồi thì huống gì mà nhất tâm hay là vô niệm. Quý vị có dễ không? Cho nên ngày xưa đó, ví dụ như là ngày mà chúng ta phát nguyện á, tu một cái gì á, chúng ta phải phát nguyện mới đến. Mà chúng ta không phát nguyện thì chúng ta có đến không? Không có đến. Bây giờ á, chúng ta muốn đi đâu, ví dụ đi ra Hà Nội, thì trước đó 1-2 ngày chúng ta đã có ý niệm trước, chúng ta mới đi ra Hà Nội được, phải không quý vị? Có ý niệm đã, thì chúng ta mới đến Hà Nội. Nếu đó trước đó 1-2-3 ngày chúng ta không có ý niệm, thì chúng ta có đến Hà Nội được không quý vị? Không có. Thì chúng ta cũng vậy, ở ngoài học sinh cũng vậy. Học sinh phải có mục đích hướng đến. Sau này sẽ làm bác sĩ, thì khi học trung học á, thì cái em này đã có cái hướng đến bác sĩ, thì từ cái hướng đó mà em mới tinh tấn, mới đạt đến bác sĩ được. Còn khi học trung học mà em này không nghĩ tưởng đến bác sĩ, thì sau này em này có thành bác sĩ không? Không thành. Bây giờ chúng ta muốn thành Phật vãng sanh về thế giới cực lạc là chúng ta phải phát nguyện. À, bao nhiêu hôm nay phước đức con niệm Phật được, con xin hồi hướng phát nguyện vãng sanh về thế giới cực lạc, trang nghiêm ở đó. Khi con bỏ báo thân này, con được vãng sanh về gặp Phật A Di Đà. Quý vị phát nguyện chưa? Phát nguyện mới đến đó. Cho nên cái điểm thiết yếu của pháp môn tịnh độ là phải cầu và là phát nguyện vãng sanh. Nếu chúng ta nghĩ rằng niềm muôn ước hồng danh A Di Đà Phật, phước đức vô lượng, nếu cái phước này không vãng sanh á thì không mất. Chúng ta nghĩ như vậy là hoàn toàn sai, bởi vì cái kiếp thứ hai á, chúng ta niệm Phật trong cầu vãng sanh thì phước đó trở thành cái phước giàu sang. Chúng ta hưởng vào đó rồi á, thì chúng ta hưởng lo quên mất lo tu, à quên mất mà không chịu tu rồi đó, thì chúng ta sẽ bị đọa xuống tam đồ bát nạn. Mà bây giờ niệm Phật là chúng ta phải niệm Phật cầu vãng sanh, bao nhiêu phước đức đều vãng sanh về thế giới trang nghiêm cõi Tây Phương cực lạc. Cho nên quý vị đã hiểu được gọi là cái cõi Tây Phương cực lạc chưa? Thứ nhất là tín, thứ hai là hành, thứ ba là nguyện. Hồi nãy như chúng tôi đã nói, nguyện là phải phát nguyện, hành là hành. Chúng ta phải đi đứng nằm ngồi trong mọi hoàn cảnh, chúng ta trong tâm thức phải tiếp là cũng luôn nhớ cho con tưởng Phật, nhớ Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Giờ bây giờ người ta gọi mình cũng nói là A Di Đà Phật, mình buôn bán gì mình cũng nói A Di Đà, Đà Phật, A Di Đà Phật, bác cần mua cái gì, A Di Đà Phật. Như vậy mình vừa niệm Phật trong mọi hoàn cảnh, rồi mình đổ cho cái người nghe nó, người trong chủng tử người ta mà rót vào trong tâm câu A Di Đà Phật, như vậy mình có phước không quý vị? Một cái người mà đã như vậy là quý vị làm được như vậy đó, là quý vị đang làm hình bố Bồ Tát. Một cái người nào mà nghe quý vị mà niệm A Di Đà Phật mà rót vào trong chủng tử người ta rồi đó, thì người đó trước sau gì cũng thành thành Phật. Cho nên pháp môn tịnh độ rất thực tế. Đi đâu à, A Di Đà Phật, chào bác nha. Rồi như vậy là gọi là cái tính, gọi là chúng ta đi đứng nằm ngồi là cái phương pháp hợp nhất đó, gọi là phương pháp trì dân, là hoặc là liên thân. Liên thân có nghĩa là chúng ta thường thực hành đây nè, quý thầy niệm ba lần là quý vị niệm, niệm theo luôn, nó tiếp nối, không bao giờ âm thanh nó đứt, đứt đoạn, gọi là liên thân. Thì từ trì dân cũng vậy, để gọi là cùng là trì dân. Hoặc là mặc niệm, chúng ta niệm thầm, hoặc là chúng ta niệm gọi là sổ châu niệm, niệm Phật, chúng ta niệm Nam Mô A Di Phật lần một hạt, Nam Mô A Di Phật lần một hạt. Bây giờ quý vị cố gắng để cho tâm thức mình luôn tiếp xúc với câu A Di Di Đà Phật, đừng có để tiếp xúc với những cái vọng tưởng bên ngoài nữa quý vị nha. À, quý vị nhớ, thì hôm nay thì cũng hết thời gian rồi, chúng tôi xin tóm lại, tại gọi là con đường đi đâu quý vị? À, con đường về cực lạc, mà con đường này được gắn những cái gì đó là tư lương gì? Thứ nhất là luôn xem sanh tử là sự đại. Thứ hai là phải phát đại tâm bồ đề. Thứ ba phải đầy đủ tín hành nguyện. Đây là nền tảng căn bản của người tu niệm Phật để cầu vãng sanh. Bây giờ quý vị thấy Phật A Di Đà không? Đó, từ bi ha, quý vị nào mà tin sâu nguyện thiết, cố gắng niệm, khi lâm chung ngày phóng hào quang sẹt trở về quý vị. Sướng sướng không? À, thôi. Cuộc đời chẳng có là bao, cuộc đời sống chẳng bao lâu, 6-70 tuổi chớ đâu nhiều gì. Nếu ta không gấp tu trì, vô thường chợt đến phải đi luân hồi, vào bốn đường ác thương ôi, xuất chân ngạ quỷ sau rồi tu la, địa ngục khổ nhất đó mà, trăm ngàn muôn kiếp thoát ra dễ gì, thương mình nên phải xuất thi, pháp môn tịnh độ ta thì tu mau. Thôi thì cũng hết giờ rồi, trong khi mà tâm sự có những gì sơ sót, kính mong quý Phật tử tha thứ, chỉ dạy cho chúng tôi lần sau nó tốt hơn ha. Rồi thần tâm nguyện cầu an tâm bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử luôn luôn đầy đủ sức khỏe, tinh tấn niệm Phật, để hiện đời chúng ta được an lạc hạnh phúc, vị lai được vãng sanh về thế giới cực lạc, gặp Phật A Di Đà và nở nụ cười với ngài. Nam mô A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.